buôn cho cửa hàng họ cũng chịu bẻ. Nhưng chúng ta lấy tại nhà máy họ sản xuất và họ lắp ráp, cho nên họ chỉ lấy cái giá sản phẩm ra gốc thôi, nó là 1 triệu một cái. Đúng ra cho đến thời điểm này là chúng ta tập tần tật vận động 2 tháng nay mới chỉ được khoảng 250 chiếc xe đạp, nếu như mà giá 2 triệu một cái. Nhưng mà họ lấy có 1 triệu, cho nên chúng ta cũng đã được gần đủ 300 chiếc xe đạp rồi, được khoảng 250, 270 gì đó. Hôm nay thì thầy chưa cập nhật, nhưng hôm qua thì cập nhật khoảng 250 mấy cái, 57, 58 cái gì đó. Đấy là tiền xe đạp. Thì sẽ cho các cháu học sinh là cấp 2 và cấp 3, các cháu lớn rồi. Mà đường ấy, phải có thể các cháu phải đi xe đạp được. Các cháu học nội trú hoặc học bán trú. Đấy, những ngày các cháu đi xe đạp khoảng 5-7 cây, chục cây, có cháu đến 15 cây, 15 cây số, có cháu phải đến 20 cây. Nhưng mà đây ở trên kia cái tiêu chí học sinh nghèo vượt khó, nhưng mà phải địa hình của các em là phải đi được xe đạp, còn toàn leo núi thì lấy xe đạp làm gì. Lúc đầu là mình định là phát cho mỗi em một cái xe đạp và 500.000 tiền mua sách vở, cũng như gạo một em một thùng mì tôm và là gạo ăn trong nội trú. Nhưng mà lên đó thì các bác ở sở giáo dục và các cơ quan, các sở ban ngành họ tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc, họ nói rằng thầy ơi, ở trên này á, nếu thầy cho như thế các em khác á, nó ghen đấy. Thì các em nó cũng gì cũng là học sinh cái khu vực đó, nhưng mà nó lại các em nó lại không được cái gì cả. Các anh các chị thì được xe đạp, là được tiền, là được mì tôm này, được gạo này, thì các em nó không được cái gì cả. Thế cho nên các bác ấy, bên sở giáo dục tư vấn cho ban trị sự và cho chúng ta là chia thành 3 khối. Cấp 2, cấp 3 thì các anh các chị được xe đạp. Còn cấp 1 và cấp 1 á, thì được 500.000 để mua sách vở, tức là 300 suất. Mỗi suất 500 là 150 triệu đó. Còn 3 đến 400 thùng mì tôm á. Mì tôm thì hôm rồi thầy nói là gửi trên chùa, gửi trên ban trị sự, thầy phó ban trị sự kiêm chánh thư ký, thầy Chân Tín thầy đã gọi trên kia rồi, 300 thùng mì. Còn ở đây hôm qua hình như có bảo là mấy Phật tử tự mua. Tự mua thì chở đi. Nhưng thầy thông báo trước là nhà chùa không có xe chở đi đâu. Vậy chúng ta mà chở đi thì chúng ta chở bằng kiểu gì thì chở. Xe chúng ta đi còn thì chở. Mà không còn á, thì các vị thì gọi là cho vào trong túi áo ấy, hoặc đeo trên người ấy. Đó. Ghế thì ghế, xe 30 chỗ thì mỗi người một ghế rồi. Đó. Và phải đi qua đêm. Mùa này là mùa đông. Nếu mà ngủ trên Sapa thì lại rét. Mà ngủ thì là ngủ đất thôi. Còn ai mà có điều kiện thì đi ra ngoài ngủ khách sạn thì ngủ. Còn không có điều kiện ngủ khách sạn thì ngủ ở trong giảng đường của Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác. Đó, còn ai mà có điều kiện cứ ra khách sạn ngủ 300, 500, 1 triệu, thậm chí là 5 triệu một phòng tối cũng có, tùy theo. Trên kia họ đủ các phòng khách sạn để phục vụ chúng ta, miễn cái chúng ta có money hay không money mà thôi. Đó. Đấy, còn vị nào mà đấy ở lại đấy thì chương trình là như thế. Để sau khi các tổ trưởng, chúng ta phải lên cái kế hoạch và báo cáo lại cho cô Nhật là ai là người đi từ thiện thì ngay chiều tối hôm mùng 3 âm lịch á, thì đi với thầy đi xuống ngủ ở tại chùa Tân Bảo, tức là trụ sở của giáo hội đó. Xong sáng hôm sau là 7 giờ là xuất phát từ chùa đi rồi, về đi 2 huyện. Sáng đi huyện Bảo Thắng. Sáng đi huyện Bắc Hà, chiều đi huyện Bảo Thắng. Như vậy về hết một ngày đó, sau đó chúng ta về Hà Nội. Đấy cái lịch như thế, tức là sáng ngày mùng 4 đó, âm lịch, 29 tháng 11 dương đó, năm 2019 đó, thì chúng ta sẽ chính thức đi làm từ thiện. Lịch như vậy cho nên các Phật tử cũng hoan hỷ cho, nắm được cái thông tin như thế. Còn ai mà bảo là ôi dồi ôi, con không được đi làm từ thiện, con không đi nữa, thì cũng càng tốt. À, thì gạch tên luôn từ trước đi cho đỡ phải mất tiền xe, đỡ phải thuế xe thuế cổ lắm. Bởi vì thầy cũng không muốn là chúng ta biểu dương lực lượng đi mạnh quá đâu. Người ta lại sợ. Sợ người ta làm chính trị, người ta lại sợ, người ta bảo không biết thầy này thầy biểu dương làm gì lực lượng mạnh thế. Nhưng mà không cho đi thì lại bảo là hô hào thì thầy hô hào. À, chúng con phát tâm rồi mà bà lại không cho đi. Nhưng mà đấy thì thầy nói trước, đi chỉ đi lên thăm Sapa và Fajipang thôi, thì là đi đoàn 300, 400, 500 cũng được. Xe cộ phải tự thuê, nhưng thuê phải thuê chiếc xe nó phải tốt nhé. Đấy là toàn đi đường rừng, đường dốc, đường núi, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trên cung đường mà chúng ta di chuyển. Đấy là các vị đừng có thuê xe ham rẻ mà thuê cái xe lọc cọc nó lên leo dốc được một tí này, ẹt nó bay khói ở đấy thì chết toi. Quan trọng nhất là tính mạng của chúng ta. Thế đừng có nghĩ rằng cái xe nó cũ rồi thuê nó bớt đi 200 hay 500 một chuyến đi á, tính mạng của tất cả chúng ta nằm ở trên đó. Cho nên chúng ta đừng có tiếc gì một vài trăm nghìn nữa, kể cả 1 triệu bạc không được tiếc. 1 triệu bạc chia cho 30 nghìn là đắt hay rẻ? Hả? Chia cho 30 người á, xe 30 người đắt thêm 1 triệu là đắt hay rẻ? Cho nên á, đã thuê xe, các đạo tràng nhớ phải thuê xe nó còn mới, an toàn tuyệt đối, phải dặn lái xe là đi đường rừng núi, đi Sapa là đi đường rừng, lên rừng lên núi. Tất nhiên nó không khó như lên Mèo Vạc bên Hà Giang, bên Mèo Vạc bên Lai Châu, hay lên trên Xí Mần xí biết gì bên ấy của bên Hà Giang ấy, thì đường nó dốc hơn. Bên này thì không đến nỗi dốc, nhưng mà vẫn là đường rừng núi, vẫn là dốc. Đường nó đẹp hơn, nó to hơn, nó không dốc, nó thoải hơn thôi. Đặc biệt là phanh pháo, phải dặn lái xe chuẩn bị từ hôm trước đi kiểm tra phanh pháo phải đàng hoàng. Tính mạng của chúng ta trao hết trong tay bác tài rồi. Ngồi trên xe nào là tính mạng của ta ở trên đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hết sức cẩn thận cái đó. Thuê bác tài thì chúng ta phải làm việc cam kết hợp đồng làm sao xe phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trên đường đi cũng như về. Đi từ đâu thì trả các Phật tử về tận đó an toàn tuyệt đối, không mất một sợi tóc. Đảm bảo như thế. Không thể phải nói trước như thế, nhưng cái đó là cái quan trọng nhất. Không có xảy ra cái chuyện gì đó đó thì trên đường thì mang tiếng vô cùng, nó rầm rộ lên thì nguy hiểm lắm. Chúng mục đích chúng ta đi làm việc tốt mà lại thành xấu thì không hay. Cũng phải nói trước. Đó. Đấy là cái vấn đề đi làm từ thiện. Và xe đạp thì gần đủ rồi. Gạo thì bây giờ thì hôm trước nghe cô Thường bảo là dưới kho nhiều lắm thầy ạ. Phải đến hàng chục tấn gạo Phật tử họ cúng từ Pháp hội tháng 7 cho đến Pháp hội tháng 9 vừa qua. Ăn không hết. Thì thầy mấy hôm rồi thì bảo với các bác, ừ thì thôi thì cho 5 đến 10 tấn gạo cho các em mẫu giáo và các em cấp 1. Là các em nó ăn, nó có trường nội trú và trường bán trú ở đó. Bán trú thì ăn bữa trưa, nội trú thì ăn luôn cả ngày 3 bữa luôn. Thì các em mẫu giáo và cấp 1 thì nó chưa được gạo trợ cấp của chính phủ. Cấp 2, cấp 3 thì được gạo trợ cấp chính phủ. Cho nên là chúng ta mì tôm và gạo sẽ cho các em cấp 1 và mẫu giáo. Đấy. Còn 500.000 nó sẽ cho các em cấp 1 mua sách vở. Gạo, mì tôm thì sẽ cho các em nội trú và bán trú ở trường mẫu giáo và cấp 1, lớp 1, lớp 2 gì đó, nhỏ nhỏ, xíu xíu. Ấy. Đấy. Thì cái này là huyện với là tỉnh họ phân bổ, có danh sách cụ thể cho các em học sinh. Chúng ta yên tâm tuyệt đối, thầy đi làm việc thì cái này thì ngoan lành lắm, đích thân phải đi làm việc. Nên làm việc 3 lần về cái vấn đề từ thiện này rồi đấy, mà đích thân thì phải đi. Hôm kia phải đi 7 giờ tối từ đây đi lên tới nơi gần 12 giờ đêm, 2 giờ đi ngủ sáng thì 7 giờ đã lục cục đi làm việc rồi. Làm xong một cái 12 rưỡi cái lại về đây. Nhiều việc lắm. Đấy cho nên bây giờ còn cái gạo ấy, thì cô Thường lúc đầu bảo là nhà mình còn hàng chục tấn. Nhưng mà không ngờ khoảng độ 2 tháng nay, cái 3 tháng nay ấy, thợ làm ngọc ấy, thợ làm xưởng mộc ấy, tăng cường thợ lên khoảng độ tầm 70 người. Cũng như thợ xưởng ngọc khoảng độ tăng cường lên nữa, khoảng 80 thợ. Ăn suốt 3 tháng nay ngày 3 bữa. Cho nên hôm qua mới vào kho mới nhìn thì mới báo là thôi chết rồi, thế trong kho chỉ còn có khoảng 4-5 tấn gạo thôi. Nếu mà đem hết đi á, thì thầy chuẩn bị tinh thần cho là tất cả mọi người ở trong chùa là nhịn đói. Đấy. Đấy. Cho nên cái này thì các Phật tử chúng ta nếu mà ai phát tâm gạo thì có thể mang trực tiếp gạo đến cũng được. Hoặc là phát tâm vài một cân gạo, 5 cân gạo hay 1 yến thì tùy theo, hay 1 tạ thì tùy theo. Gạo ở đây đông cái lạ, gạo vừa vừa thì khoảng độ tầm 13, gạo nó rẻ nhất thì khoảng 11-12. Nhưng mà đi làm từ thiện đã đi rồi thì chúng ta cũng phải nhìn cái con mắt nó phải bắt mắt tí. Không có là gạo nó xấu, như gạo nấu rượu đấy, cái gạo nó mối mọt rồi á, họ bỏ mấy tháng nó ế ẩm rồi mới đang nấu rượu nó bị mối mọt á, mang tiếng cả đời các quý vị. Các vị có khi họ chả mang tiếng, là mang tiếng cái thầy Thịnh, mang tiếng ban trị sự đi làm từ thiện cho các em toàn gạo mối mọt, thế lần sau tôi để mặt vào đâu? Thầy không có chỗ để mặt thì các Phật tử ta có chỗ để mặt không? Hả? Có không? Người ta nói thầy tức là nói các Phật tử chúng ta đấy. Thầy nhục thì các Phật tử chúng ta có vinh không? Hả? Chắc chắn không vinh. Cho nên chúng ta thống nhất là mua cái loại gạo trung bình khá, nó khoảng tầm 13. Loại gạo ngon có thể 15-16, nhưng mà thôi gạo tầm 13 là được. Nếu chúng ta một cân gạo là 130.000 à? Đúng không? Rồi. Hay là 13.000? 13.000 chứ. Đúng không? 13.000 một cân, đúng rồi. Đó. Thì thôi, lờ lãi gì không biết, nếu có bỏ hòm một cân gạo thì bỏ cho 15.000 đi, làm ơn. Hoặc là 14.000 đi. Còn phải thuê xe để chở lên đấy. Giờ tờ 1.000 nó có tiêu nữa đâu. Có bỏ 15.000 hoặc bỏ 14.000 thì đấy. Còn tiền thuê xe mà 5 tấn gạo lên đó cũng phải mất 4-5 triệu, 4 triệu. 4 triệu tiền xe. Cho nên tí nữa thì các Phật tử chúng ta phát tâm, hoặc là chúng ta về có thể vận động phát tâm tiếp. Đấy, gạo bây giờ là chưa có, chứ chùa còn có mấy tấn là mang đi, là các sư với là khoảng độ tầm 150 thợ và các Phật tử ở trong chùa là nhịn đói từ giờ đến Tết ấy. Các vị lên có khi lại thấy toàn thấy ma ở trong chùa này thì thôi, thì đói mà, mang hết đi là chết đói. Thế nên mang một nửa, 5 tấn thì ở đây mang đi một nửa, 2 tấn rưỡi, còn lại để lại khoảng 2 tấn rưỡi. Các vị cũng chuẩn bị cho đóng bao, cái 10 cân một bao á, để cho nó dễ. Cô Thường với nhà bếp thì chuẩn bị cho cái đó đi, để chuẩn bị đi, xong rồi đến ngày 20, đến ngày mùng 2, mùng 2 là phải trở lên rồi, hoặc là ngày mùng 3, cùng đi theo đoàn trở lên, trở thẳng đến huyện Bảo Thắng và huyện ấy đó. Trở thẳng lên hai huyện, nơi cái nơi mà chúng ta làm từ thiện. Làm từ thiện thì báo cáo các Phật tử là vì là đoàn đi là sáng một huyện, chiều một huyện, cho nên không đi về bản được. Và tập trung tất cả các trường ở trong huyện, đại diện khoảng độ 50 em, cấp 1, cấp 2, cấp 3, về nhận là tại điểm một trường nào đó thôi. Đấy, thì họ làm cái băng rôn khẩu hiệu mới làm cái ấy để chào đón các đoàn chúng ta đến để làm tại một điểm trường. Và các thầy hiệu trưởng, hiệu phó sẽ đến nhận cho các em, gửi về có danh sách hẳn hoi. Đấy, chúng ta yên tâm tuyệt đối là các thầy đi làm việc là nó chuẩn chỉ như thế. Không có các vị lại bảo, ôi trời, chỗ này giàu thế, làm tại điểm trường nó giàu thế. Thì không phải, điểm trường chỉ là cái điểm trường mượn thôi. Đấy, cho chúng ta dễ di chuyển thôi. Còn thì các em nó tít trên trường nội trú, trên vùng cao nữa cơ. Đấy, nhiều nơi. Ở trong toàn huyện họ chọn ra toàn huyện. Cho chàng một pháo tay tổ liên hoa một tấn gạo. Một tấn gạo là 13 triệu đúng không? Đấy, hoan hỉ. Còn tổ nào nữa không? Nếu được 10 tấn thì càng tốt, không thì 5 tấn. Tổ nào nữa không? Có thì tí nữa nhé. Thì nên lúc ra nghỉ đăng ký với chỗ cô Nhật, chỗ phòng thông tin đấy. Mì tôm ấy thì ở trên kia mua rồi, gửi trên kia mua rồi, cho nên chúng ta hôm trước là nói mấy chục nghìn à, 70.000 hay 80.000 một thùng ấy. Tổ nào bao nhiêu thùng rồi thì chúng ta cứ cầm tiền lên trên đó thì gửi cho chỗ thầy thầy Tín, thầy mua hộ, thì chúng ta sẽ lên đó thì mới trả sau. Còn đi về đoàn á, đi du lịch ở trên Phan Xi Păng á, xin thưa các Phật tử là người ta là vé tham quan vắng cảnh phải đi cáp treo, vì đấy phải đi cáp treo, chứ đi bộ thì phải mất 3 ngày chúng ta mới lên được tới đỉnh. Vừa đi và nghỉ mất 3 ngày mới đi tới đỉnh, cho nên chúng ta đi cáp treo nó 15 phút thôi. bình thường là 700.000 một vé nếu chúng ta đi lẻ, và khách ở ngoại tỉnh 700.000 một vé. Nhưng ở đây thầy đã làm việc thì họ, cái thứ nhất là người của ban trị sự Phật giáo tỉnh, cái thứ hai nữa là nói là Phật tử đi làm từ thiện, đi theo đoàn, cho nên giảm cho một nửa xuống còn 350.000 một vé. À, vui chưa? Vui quá làm gì nữa. Có điều kiện để chúng ta làm từ thiện. Còn nếu chúng ta ăn ngủ thì chúng ta đi theo đoàn. Ví dụ chúng ta ăn và ngủ ở chỗ chùa, đây thì chúng ta người nhà phải nói thật với nhau. Nếu ăn ngủ ở chùa, ở chỗ thiền viện á, ăn xong chúng ta có đứng dậy để chạy làng được không? Hả? Có chạy được không? Không, mà xong chúng ta cũng phải cúng dường. Đấy, cả đoàn chúng ta ví dụ như 300 người thì chúng ta cũng thành tâm cúng dường một chút, vì chùa cũng đang xây. Xong rồi còn lại thì 50-60 người về Tân Bảo ngủ tối hôm đó, thì chúng ta đi làm từ thiện lên đó chùa của cụ trưởng ban. Ở đó chùa cũng chưa có gì đâu, cũng còn nghèo lắm, toàn là mái tôn hết rồi. Đó, trên kia kinh tế nó khó khăn, Phật tử thì họ chưa hiểu đạo mấy, doanh nghiệp thì cũng chưa phát tâm nhiều, cho nên là chùa chiền còn khó khăn lắm, cũng toàn làm tạm lợp tôn xây ba vanh các thứ thôi. Cho nên chúng ta lên đó thì cũng thành tâm một chút. Cái này thì thầy là trưởng đoàn, thầy sẽ điều tiết làm sao đó cho nó hợp lý. Hình như nghe bà Thanh bà nói với thầy là các đạo tràng chúng ta là đi là thu mỗi một thành viên đi là cả tiền xe này, tiền vé này, tiền ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt tấn tần tật trong đây, hình như mỗi một người là 1 triệu đúng không? Có phải không? Ừ, thống nhất như thế thì là ổn đấy. À, đấy là những người đi đấy, những thành viên đi đấy, thì phải có money như thế. À, về tiền xe, à, có nghĩa là tất tần tật tần tật ăn uống sinh hoạt cúng dường và tiền vé tham quan vãng cảnh vân vân đấy. Tiền xe chắc phải mất 300 rồi đúng không? 300-400 một người, tiền vé 350 nữa. À, còn lại là tiền ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ. Đấy là thầy chỉ nói là đấy là ngủ trong chùa, cái tiền đó mình lấy cúng dường Tam Bảo rồi đấy nhá. Nếu còn ai mà đi ngủ khách sạn mà đòi hỏi khách sạn với thầy thì bó tay đấy. Chứ ai khách sạn là phải tự đi ra ngoài để ngủ, miễn là hôm sau mấy giờ chúng ta tập trung là được. Cái gì? Giảm 2 giá tức là còn khoảng 11 à? Cái gạo đảm bảo không? Ờ, thế được rồi. Đây. Ừ, được rồi, có tin mừng với chúng ta này. À, Vãi Khang bảo là gạo 13 nhưng mà nếu chúng ta mua nhiều mấy tấn thì họ giảm được cho 2 giá xuống còn 11. Thôi quý hóa, việc đi làm từ thiện mà mỗi người đem tâm một chút thôi, chúng ta cứ kêu gọi mỗi người đem tâm một chút, là một tấn như vậy là bớt được mấy triệu, 2 triệu rồi đúng không? 2 triệu chúng ta được 2 cái xe đạp cho các em rồi. À, không, chúng ta đều phải tính ra sản, đều tính ra hết, đỡ đi bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Đấy, cho nên bây giờ có 11 thôi, quý hóa rồi. Đây là về chương trình đi làm từ thiện xong nha, xong một mục nha. Mục thông báo thứ hai đó là pháp hội tháng 11 âm lịch là pháp hội cuối cùng ở trong năm, pháp hội lớn cuối cùng ở trong năm kỷ hợi đến năm 2019 của đạo tràng chúng ta. Pháp hội tháng 11 thì đó là pháp hội trung phong, làm lễ cầu an và đặc biệt là hướng đến cầu siêu cho các cụ gia tiên cửu huyền thất tổ, các vong linh của các tín đồ Phật tử cũng như thiện nam tín nữ của chúng ta. Và đặc biệt pháp hội lần này chúng ta sẽ phối hợp để tổ chức cái lễ cầu siêu cho các vong linh về tai nạn giao thông trong cả nước. Nó rất là quan trọng. Mỗi một năm chúng ta chết không biết bao nhiêu là người về tai nạn giao thông. Chúng ta hướng tâm lấy cái đạo tràng trung phong này để hồi hướng cầu siêu, cầu Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, Địa Tạng Bồ Tát gia trì siêu độ cho các vong linh bị tai nạn giao thông, họ khổ lắm. Để hướng đến là tai nạn giao thông và cuối năm và cầu siêu cho các cụ sớm được siêu thoát, các cụ để về cảnh giới Phật, cảnh giới các cõi tiên, rồi hoặc đi thoát hóa đầu thai. Các cụ ăn Tết cũng ngon mà chúng ta ăn Tết cũng ngon, đúng không? Các cụ ăn Tết ngon, chúng ta ăn Tết ngon thì sang năm 20 thì chúng ta có sức khỏe và lại tu tập tiếp. Chúng ta đi pháp hội cuối năm, ngày 17 là ngày vía Đức Phật A Di Đà. Cho nên đạo tràng chúng ta vân tập để lễ ngũ bách danh. Ngày 17 sẽ lễ ngũ bách danh. Nhưng mà lễ ngũ bách danh ở đây không phải là lễ ngũ bách danh Quan Thế Âm Bồ Tát, mà lễ ngũ bách danh của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cứ lễ 500 lễ thôi. Ngũ bách danh mà thì bây giờ 500 danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Chúng ta cứ lễ. Hay là lễ ngũ bách danh Quan Thế Âm Bồ Tát. Di Đà đi, ngày vía Đức Phật Di Đà, chúng ta lễ ngũ bách danh. Buổi sáng chúng ta vân tập xong lễ khoảng 300 lễ hoặc 500 lễ cả buổi sáng thì tùy. Chắc buổi sáng chúng ta lễ 300. Buổi chiều chúng ta lễ buổi sáng lễ 250, buổi chiều lễ 250. Và tối hôm đó thì chúng ta làm lễ hoa đăng để tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn và cầu siêu cho các gia tiên kỷ huyền thất tổ chúng ta, cũng như là đặc biệt là các vong linh bị tai nạn giao thông. Các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng mà có người thân mà bị tai nạn giao thông mất từ lâu rồi hay là mới mất thì chúng ta đến làm bài vị cho các vị ấy. Còn những cái người mà chúng ta sẽ làm một cái bài vị thật to cho các chung cho các vong linh tai nạn giao thông. Còn lại thì các Phật tử chúng ta muốn làm riêng mỗi một vong linh nhà người thân chúng ta có người tai nạn giao thông, cho dù là mất 5 năm, 10 năm rồi chúng ta vẫn làm. Vì những người bị tai nạn như thế họ rất là khó siêu thoát. Khó siêu thoát lắm các quý vị. Cho nên chúng ta đặc biệt để quan tâm để làm bài vị cho các vị ấy, cho các hương linh, các vong linh bị tai nạn giao thông ấy. Đấy, và bắt đầu ngày 18, 19, 20 tức là 6 thứ 7 chủ nhật thì mới diễn ra 3 ngày pháp hội. Vì chi là tháng này chúng ta gì? Có mấy ngày? 4 ngày. Và chúng ta không tổ chức pháp hội Địa Tạng vào 22 đến 28 nữa. Vì có 4 ngày rồi thì thôi, dừng pháp hội Địa Tạng. Để sang đầu tháng thì chúng ta có pháp hội Địa Tạng dưới Quất Lâm. Mùng 3, mùng 4, mùng 5 dưới Quất Lâm, tháng 12. Và đến cuối tháng thì Thầy thông báo sau, chúng ta có thể sẽ sau rằm cho đến trước ngày Ông Công Ông Táo thì sẽ pháp hội Địa Tạng 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật thôi. Rồi cuối năm, tháng 12 chúng ta bận nhiều việc, chuẩn bị Tết. Cho nên không làm 7 ngày, cho làm từ 22 đến 28 tháng 12 thì chúng ta thì chắc ngồi như ngồi trên đống lửa chứ tu cái gì. Đúng không? Chúng ta sẽ trước ngày Ông Công Ông Táo sẽ bố trí lịch đó thì Thầy sẽ thông báo sau. Đấy, cái lịch của Phật sự của tháng tới cũng như tháng Tết thì xin thông báo sơ sơ như vậy. Ôi, làm gì mà có nhiều câu hỏi thế? Để tôi trả lời xíu xíu thôi mà. Thông báo đến thế thôi nhá. Đấy, xe cộ các vị kháp nối với sư cô Nhật, giao cô sư cô Nhật kháp nối hết cái này. Đó. Kể cả cúng dường gạo, cúng dường mì tôm, cúng dường tiền mặt mỗi em 500.000 đó cho cấp 1 và cấp 1 để mua sách vở đó. Đấy, ví dụ có người thì muốn cho con cháu nhà mình đó, nó giỏi giang, nó học hành tiến bộ thông minh. Đấy thì làm cái công đức này bằng sách vở cho các em vùng cao. Đấy, muốn cho chúng ta có phúc báo về tiền tài của cải lúa gạo thì cúng gạo. Muốn cho sau này có Boeing 747 để bay một mình trên bầu trời ấy, thì cúng dường đi xe đạp. Thế mai kia chết xuống thì con cháu nó đốt cho một cái Boeing 747 ấy. Có đi được không? Bay được không? Không được, cái đấy không được. Nói vậy thôi, chúng ta phát tâm làm cái công quả, cái việc phúc ấy. Công đức rất là lớn, Đức Phật rất là khuyến khích chúng ta. Các Bồ Tát cũng rất là khuyến khích và gia trì cho chúng ta. Cho nên cũng mong rằng các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Còn gạo ấy, thì đoàn nào có cúng được vài chục cân hay vài tạ thì đăng ký. Còn mà cúng ví dụ như thành tâm một cân hay các thứ gì đó thì lên bỏ cái hòm công đức từ thiện này. Và ngay chiều nay là cái ban từ thiện chỗ Bắc Chính với mấy Phật tử đó thì đến và sẽ thông báo luôn. Cho các Phật tử còn tiền xe thì Thầy đã chưa đủ nhưng mà thầy cũng đã ứng ra để đặt đủ hết rồi, cả 300 chiếc, ngày mai là cái kia họ trở lên rồi. Hả? Khóa tu gì? À, khóa tu trên núi á? Trên núi vẫn giữ nguyên 12, 13, 14 vẫn nguyên. Và khóa tu trên núi vẫn, khóa chuyên tu trên núi trên đàn viên vẫn giữ nguyên. Hả? À, Quân Lâm tháng tới thì có, thầy thông báo sao? Có, tháng tới có, tháng này không có. Tháng này thì trùng đi vào từ thiện là gì nữa? Trùng đi từ thiện về một cái thì lại đi họp hành suốt và có pháp hội Trung Phong ở đây rồi. Cho nên Quân Lâm tháng 11 là nghỉ, nhưng tháng 12 thì có. Đó. Cho nên tháng 11 thì đây nghỉ pháp hội Địa Tạng. Vì sao? Vì có pháp hội Trung Phong rồi. À. Để cho nắm lịch. Thôi bây giờ sang mục thứ hai trả lời câu hỏi. Còn 20 phút thôi nha, xong rồi 11 giờ chúng ta tụng kinh. Thầy mất tiếng, lên cố nói thì thế này thôi, xuống nó nói không phát ra tiếng nữa. Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, con xin bạch thầy giúp chúng con một việc sau. Con được Phật tử đi Ấn Độ cho ít đất nhà Phật, từ đó nói là lấy tại Ấn Độ để gieo duyên cho con và bảo con bỏ vào bát hương thờ nhà mình cho gia đình con được tinh tấn Phật pháp. Và một bạn đồng tu, từ một bạn đồng tu nữ thì dặn là khi nào xây nhà thì tán nhỏ và rắc vào móng nhà, nhưng hai chúng con vẫn chưa làm. Đến vừa rồi khóa tu Phật thất ở trên tản viên, vô tình con nói với một Phật tử cũng đi Ấn Độ và có nói rằng không được lấy đất của Ấn Độ để cho vào bát hương và rắc trên đất ở nhà mình là không được, là do thầy ở Ấn Độ đã nhắc và căn dặn như vậy. Hai đứa con về nhà và lấy hai túi nhỏ đất đó mang đến đạo tràng và dâng lên ngôi Tam Bảo. Chúng con xin Phật và Bồ Tát để nhờ tại đó cho đến chờ đến khóa tu Địa Tạng tại chùa Khai Nguyên mới có trả lời vấn đáp. Con xin bạch thầy chỉ dạy cho chúng con phải làm thế nào. Con xin thầy giúp chúng con với, vì con mới biết đến cửa Phật được 2 năm. Con xin thầy chỉ bảo. Con xin cảm ơn thầy. Cái đất lấy bên Ấn Độ á, thì thường thường thì chúng ta thấy là đất ở đâu nó chẳng thế. Đất ở Việt Nam chúng ta cũng thế, đất Ấn Độ cũng thế, đất Trung Quốc thế, đất Pháp, đất Mỹ đều thế cả. Đất nào cũng thế. Phật ở đâu? Phật ở trong gì? Trong tâm mình này. Trong tâm mình có Phật mới là quý. Chứ còn cứ đi Bồ Đề đạo tràng mà ai cũng đi xúc một tí đất mà chú mà mang về á, thì cứ xúc ở đó thì dần dần là cái mỗi người trên thế giới, một Phật tử, tăng ni Phật tử trên thế giới cứ đến Bồ Đề đạo tràng lại xúc một gì ạ, một nắm đất thôi, vài lạng thôi á. Xin thưa các quý vị, đất đâu bao giờ? Thì đào nó hỏng hết cảnh quan của cái cảnh Phật ở đó. Cho nên là các thầy bên Ấn Độ, các thầy mới phương tiện mới nói rằng không được lấy đất bên Ấn Độ để mang về Việt Nam hay mang đi các nước, cũng có cái lý của nó. Còn chúng ta mà thành tâm mà chúng ta mà mang một tí đất ở đó về nhà chúng ta để thờ thì cũng được, nhưng mà đừng có cho vào bát hương. Cái bát hương chúng ta là cái nơi thờ thanh tịnh trang nghiêm, ai lại cho đất vào trong bát hương? Cho nên nếu lấy đất vào, lấy đất ở đó cho bát hương là không đúng. Nếu chúng ta lấy về rồi á, thì chúng ta để vào cái túi bóng, để cái hộp nhỏ nhỏ, chúng ta để vào cái đĩa ở trên đấy là được. Để ban thờ chúng ta thờ, chúng ta thành kính ở nơi Đức Phật đã gì, đã tu hành và đã thành đạo. Chúng ta cảm ơn, chúng ta ghi nhận và ghi nhớ cái mảnh đất đấy, cái khu đất ấy đã là nơi gì, là nơi và để gì, để cung kính và cúng dường, và là cái nơi Đức Phật đã ngồi để gì, ngồi thiền để thành đạo đó. Nay chúng ta mộ Phật cho nên mộ luôn cả gì, cả cái nơi mà Ngài đã từng ngồi thiền để thành Phật. Cho nên lấy một chút xíu đất về để lên trên ban thờ để chúng ta lễ kính hàng ngày thì cũng được. Hoặc chúng ta bỏ vào trong móng nhà chúng ta cũng được, không sao. Nếu lấy về rồi á, thì làm như thế cũng được, nhưng đừng có cho vào bát hương. để vào cái đóng một cái hộp hoặc cho cái túi bóng sạch hoặc cái gói sạch để lấy cái đĩa lên ban thờ thôi là được rồi, không được cho đất và bát hương làm gì. Đấy, cho nên đã chót lấy rồi thì làm thế cũng không cần phải là mang đến chùa trả. Còn các thầy bên Ấn Độ nói là không được lấy, là sợ là tất cả cứ khuyến khích mà tất cả tăng ni thế giới mỗi ngày biết bao nhiêu vạn người về Ấn Độ để chiêm bái, đến đó thì mỗi người cứ vốc một nắm thôi. 10 năm sau thì cả cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng có vẻ nó lõm xuống vào được 20 mét các quý vị. Đó, thấy chưa? Cho nên các thầy bảo không nên lấy là có cái lý do của người ta. Chứ còn nếu mà mình lấy rồi ấy, thì xin được rồi thì thôi, chúng ta cứ thành tâm gói và gói làm cái giấy, cái hộp hoặc cái chai cái gì đấy, cái lọ gì đấy cho lên trên ban thờ cũng được, để sang cái đĩa để bên cạnh chúng ta thờ cũng được, không sao. Hoặc đem rắc vào trong móng nhà hay dưới sàn nhà thì cũng được rồi, thế cũng được, không sao. Không cứ là phải mang lên chùa tản viên hay là mang lên chùa để trả đó, không quan trọng cái đó. Đấy, câu hỏi đấy xin trả lời như vậy. Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con là Phật tử Tịnh Nhung ở Thái Nguyên, con có 2 câu hỏi xin thầy chỉ dạy để con được biết ạ. 1. Khi mẹ con còn sống thường hay đi tụng kinh niệm Phật ở chùa làng, không có thầy giảng pháp nên cũng không hiểu sâu về Phật pháp. Nhưng trước khi chết, mẹ con có dặn khi mẹ chết phải làm ma theo đúng nghi lễ của nhà Phật. Chúng con đã làm theo đúng như lời mẹ con dặn, mọi việc đều suôn sẻ tốt đẹp. Nhưng có một điều, khi dọn phòng của mẹ, chúng con vì muốn cho mẹ con được thanh thản, không vướng bận, thiếu thốn gì để về cõi Phật, nên chúng con đã đem tất cả đồ và tranh ảnh, kinh sách đốt hết. Sau này con mới biết làm thế là có tội. Xin thầy chỉ dạy chúng con phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm của mình ạ. Cái này cũng nhiều người mắc phải đấy. Vì chúng ta không được nghe giảng, không được học, không được biết. Như Phật tử này đây, có mẹ rất là mộ Phật, thường hay đi tụng kinh niệm Phật nhưng không được nghe giảng, cho nên không hiểu được, và dặn con cái sau khi mẹ mất phải làm theo nghi lễ của nhà Phật, tức là đơn giản thôi. Con cái cũng y theo lời của mẹ và làm đúng như thế. Nhưng đây có một điều là do không biết, cho nên tất cả kinh sách đồ dùng của mẹ là đem đốt hết. Nghĩ là cho mẹ gì? Với cái tâm niệm là nghĩ là cho mẹ không chấp vào, để cho mẹ nhẹ nhàng thanh thản để về với Phật. Nhưng không ngờ là kinh sách và cái đồ thờ đó, thì chúng ta biết nếu đem đốt cái đó là chúng ta phạm một cái tội gọi là sao? Đồng trong một trong tội ngũ nghịch đó, nếu chúng ta khởi cái ác tâm. Nhưng ở đây á, thì do không biết mà đốt kinh, hóa kinh vân vân đó, và đồ thờ của mẹ đó, thì cái đó thì sẽ không phạm vào tội ngũ nghịch, vì chúng ta không khởi tâm ác, mà vì muốn báo hiếu mẹ, do không biết mà làm thôi, thì cái này gọi là có lỗi thôi chứ không phải là có tội. Có lỗi, lỗi là sám hối được bằng cách làm sao? Ngày xưa chúng ta đốt 10 quyển kinh thì bây giờ phát tâm in đến 10 hoặc 100 quyển kinh vào. Các cụ ngày xưa nói của bụt mất một đến 10 mà. Thì bây giờ cứ thành tâm, ngày xưa mình đốt áng áng làm đốt khoảng 10 quyển kinh của bà cụ, thì bây giờ thì phát tâm in ấn tống cho 100 quyển kinh để đem hồi hướng sám hối cho bản thân mình và hồi hướng công đức cho mẹ. Chúng ta đốt khoảng độ 5 cái bức tranh Phật, thì bây giờ chúng ta cũng in cho khoảng độ 10 hoặc vài chục cái bức tranh đó để phát tâm thì cũng được. Đấy là cách sám hối này, tốt nhất. Cách sám hối gọi là thể hiện cả cái tâm thành của mình, cả về vật chất chúng ta cũng buông xả, cũng như tâm thành nhất tâm để sám hối, thì thầy nghĩ rằng tội lỗi ấy sẽ sớm được tiêu trừ hết sạch sành sanh thôi. Câu thứ hai: Trước khi sắp chết khoảng nửa tháng, mẹ con có báo mộng. Con mơ thấy mẹ con bảo đầu tháng sau là mẹ chết, vậy mà đúng nửa tháng sau là mẹ con chết thật. Mẹ con bị ung thư nhưng chỉ mệt trong vòng một tuần là chết, không đau đớn quằn quại như người khác. Con không hiểu sao giấc mơ đó lại đúng như vậy. Con xin thầy chỉ bảo giúp con. A Di Đà Phật, con xin cảm ơn. Cái này cũng có thể là gì? Cụ trong quá trình tu tập tụng kinh niệm Phật của cụ, tuy cụ chưa được gặp Phật Pháp, gặp các quý thầy giảng giải nhiều cho nghe, nhưng mà gặp được kinh Phật, một lòng biết niệm Phật và nhất tâm hướng về Tây Phương Cực Lạc, có thể là cụ gì? Cụ trả hết cái nghiệp ở đời này rồi. Bệnh ung thư cũng là một cái nghiệp. Các căn bệnh nặng dẫn chúng ta đến cái chết á, khi thọ mạng chúng ta có thể chưa hết, nó cũng là cái nghiệp tiền kiếp do sát sinh hại vật vân vân mà sinh ra. Cho nên nay á, cụ trả hết nghiệp và cụ đi về với Phật hoặc đi sinh về cảnh lành, thì cái này cũng có thể tác động để người thân chúng ta trong giấc ngủ chiêm bao như kinh Địa Tạng nói, hoặc là một cái sự cảm thông đặc biệt nào đó chúng ta biết được, và đúng như thế cũng không có gì là lạ cả. Trong Phật giáo chúng ta có cái đó, kinh Địa Tạng nói về điều đó, những giấc mơ ấy có thể là sự thật, có những giấc mơ là sự thật trước, đang và sau khi xảy ra. Cho nên cái điều đó cũng không có gì là chúng ta phải lăn tăn cả. Điều quan trọng nhất bây giờ Phật tử không phải truy tìm là tại sao nữa, mà điều quan trọng nhất là bây giờ thì tập trung in ấn kinh sách rồi các đồ mà mình đem đốt đó, để phát tâm đến cái chùa nào mà có các Phật tử họ thực sự học pháp, thực sự tụng kinh á, để mình cúng dường, để nhờ các thầy á, đem bố thí cho đem bố thí, đem cúng dường, đem cho các Phật tử khác họ đọc tụng. Chứ không phải làm cái đấy đem đến chùa này một thầy nào họ lại bán lấy tiền nữa thì lại khác nhé. Thì chúng ta là có phúc, nhưng mà các thầy đã làm sai đấy, đem bán kinh Phật tử phát tâm để lấy tiền để tiêu á, thì các thầy lại tội. Cho nên phải đến cái chùa nào mà chúng ta biết họ không bán kinh sách của chúng ta phát tâm. Chúng ta phát tâm là để biếu cho những Phật tử nghèo, Phật tử không có điều kiện mua, họ thính, họ đọc, họ tụng. Cho nên chúng ta phải hiểu cái điều đó. Họ có chùa nào mang đến các thầy lại thấy có, các thầy là đem bán cho Phật tử là kiếm mỗi quyển mấy trăm nghìn. Chúng ta thì phát tâm mà họ lại đi bán, thì chúng ta có thể vẫn được phúc, nhưng mà lại là tội cái ông thầy tham lam ấy, hoặc cái bà chủ chùa tham lam ấy, thì mệt lắm. Đấy, dặn như thế. Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Trần Thị Loan, quê ở Hà Nam, có một sự việc con xin kính bạch thầy chỉ dẫn cho con. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, gia đình con có bốc mộ cho anh rể con. Thì đến đêm 17 âm, có một con chim lợn to như con chó, to như con chó con, bay vào trong nhà lúc nào không ai biết. Mà nhà khi đóng kín cửa, nhà thì đóng kín cửa, nó cứ bay vỗ cánh phành phạch trong nhà, diễn tả nghe ghê hết cả người. Cả nhà con sợ quá, đuổi mãi nó mới ra khỏi nhà. Sự việc là như vậy, con kính bạch thầy giúp cho gia đình con phải làm gì, con xin tri ân công đức thầy, vân vân. Cái trường hợp này á, ngày xưa các cụ nói là chim vào nhà có hai loại. Một là loại chim gì vào nhà mang điều cát tường, hai là loại chim vào nhà mang điều xấu, báo hiệu một cái điểm xấu có thể xảy ra. Tôi nói là có thể nhé, chứ không phải là chắc chắn. Từ trước đến nay á, theo quan niệm dân gian của Việt Nam chúng ta, họ sợ nhất là chim lợn và chim, cái chim gọi là trong quê tôi gọi là chim chim ngựa, chim ma á. Cái chim ngựa mà cái mào nó đỏ chót á, không phải trào mào đâu nhé, trào mào vào nhà thì cũng độc. Chim sẻ vào nhà thì lại lành, chim sẻ, chim ri, chim chích chích á, vào nhà thì lại lành. Chim én vào nhà cũng lành, và chim yến vào nhà cũng lành. Nhưng có mấy cái loại chim mà ngày xưa các cụ ấy rất là kiêng và rất là gì là lo, đó là chim ngựa ma và chim cú mèo. Đặc biệt là chim ngựa ma và chim cú mèo. Có chim ngựa ma trong quê tôi gọi là ngựa ma, không biết tên khoa học nó gọi là gì, nhưng mà tiếng nó kêu ạ thì cũng giống giống na ná như chim cú mèo ạ. Nó kêu cứ như là trẻ con hét ạ. Cho nên cái trường hợp gia đình nhà này vừa bốc mộ hôm trước, hôm sau con chim cú mèo nó đến nhà như thế. Đây theo quan niệm của dân gian các cụ chúng ta ngày xưa là không tốt. Nhà nào mà gặp trường hợp này á thì phải mau mau mà làm lễ sám hối. Không có thì theo quan niệm ngày xưa, không phải quan niệm đâu, mà các cụ đúc kết hàng mấy ngàn năm nay. Và chúng ta phải cứ để ý mà xem, trong khu dân làng chúng ta mà hôm nào nghe con chim, cái chim chim này, chim lợn này, hoặc chim ngựa ma nó bay qua trên bầu trời nó hét á, y rằng chỉ trong một vài hôm sau trong khu hàng khu xã hoặc thôn chúng ta lại có người mất. Nghe càng gần thì có người mất càng gần. Từ xưa từ người ta, cho nên á, mỗi khi cái con chim lợn nó kêu người ta mới thấy, thế là rất là ngại cái chỗ đấy. Cái này chúng tôi cũng có kinh nghiệm từ ngày xưa rồi. Trong quê tôi đi bất cứ nơi đâu mà cứ thỉnh thoảng mà có con chim ngựa nó kêu, hoặc là con chim lợn thì nó kêu, nó hét vài tiếng to ở bay trên bầu trời gần nhà mình, y rằng trong xóm có người mất, có thể là già hoặc trẻ gì đó, nó báo hiệu một cái điểm gì đó xấu xa. Vì vậy mà ngày xưa cho đến giờ người ta rất sợ chim lợn. Đến trường hợp gia đình nhà này á, tốt nhất bây giờ về trong nhà, cả những cái chi họ nhà mình á, là nhà nào cũng nên á, tụng kinh Địa Tạng và mở cái đài giảng kinh Địa Tạng ở trong gia đình nhà mình đi, mở cái trên ban thờ giảng kinh Địa Tạng trong suốt từ giờ cho đến 100 ngày, tính từ khi mà bốc mộ cho đến này, cho đến 100 ngày sau. À, giảng kinh Địa Tạng trên ban thờ và tụng kinh Địa Tạng. À, nếu mà được giảng tụng hết 100 quyển, 100 bộ, tức là mỗi ngày một bộ đó, trong vòng 100 ngày là tốt nhất. Không thì mỗi ngày được một thời sáng tối, quyển thượng quyển trung được, hoặc là mỗi ít nhất một ngày cũng phải được quyển thượng. À, bận đến đâu thì bận nên cố cái đó. Về mình nói với các anh em trong cái chi họ, nhà nào tụng thì nhà ấy được, còn nhà không tụng không đọc thì kệ họ, mình không bắt buộc là phải ép họ. Khi họ có chuyện gì xảy ra thì trong cái gia đình nhà họ thì họ chịu, tự chịu trách nhiệm, chúng ta chỉ liên đới chút xíu thôi. Để chúng ta không thể lái được hết cả cái chi họ nhà mình, cả các bếp, các đầu nhà trong gì, trong cái ngành nhà mình, cái cành nhánh nhà mình. À, cho nên cái trường hợp này thì nên sớm làm, ngay ngày hôm nay về nên thỉnh kinh Địa Tạng, à, về mà đọc tụng, thỉnh về mà đọc tụng. Còn về bảo những người nhà mình chứ thỉnh nhà mình đó, còn về bảo mấy cái chi nhánh nhà mình, họ gọi điện về họ đồng ý thỉnh thì mới thỉnh về cho họ. Đài cũng thế, chứ không có mình mang về mình đưa cho họ bảo tôi không thèm, mê tín dị đoan, thế thì họ, chúng ta lại vừa gì mất cái lòng tốt mà họ lại xỉ phỉ báng thêm Tam Bảo, phải tội thêm ra. Để lưu ý cái đó, đấy là cách xử lý. À, tụng Địa Tạng là tốt, nếu mà học được á, trước khi tụng Địa Tạng tụng 3 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú. À, nhờ cái sự gia trì của Đức Quan Âm nữa thì càng tốt. Chỉ 3 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú và xong mới bắt đầu vào tụng kinh. Chúng ta lư hương các chú xong nhé, vào Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi hết, tụng hết chú đại 3 biến Đại Bi, 1 biến Thập Chú một cái là vào, bắt vào kinh Phật thuyết kinh Địa Tạng luôn. Đấy, như thế cách tụng là như thế, nghi thức tụng như thế. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, nhà con chuẩn bị sinh 2 bé, 1 trai 1 gái. Con nghe mọi người nói là phải làm lễ cưới cho 2 bé. Như vậy có đúng không ạ? À, nếu làm lễ thì làm như thế nào ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ, A Di Đà Phật. Cái này tôi cũng nghe người ta nói như thế. Ngày xưa tôi nghe người ta nói là nếu mà sinh á, sinh đôi á, mà sinh 2 nam hay sinh 2 nữ á, thì dễ nuôi. Nhưng sinh 1 nam 1 nữ thì rất là khó nuôi. Đấy, tôi nghe người ta nói như vậy, các cụ truyền lại thôi, còn tôi cũng chưa chứng kiến cái đó. Cho nên tôi cái gì mà tôi chưa biết thì tôi phải nói rõ là tôi chưa biết rõ. Nhưng mà tôi nghe các cụ ấy kể lại ấy, là thường sinh 1 nam 1 nữ như vậy ấy, thì mẹ gia đình phải làm cái lễ cưới cho các con đó. Cái lễ cưới ở đây thì tôi cũng chưa hiểu là làm lễ cưới thế nào, và tôi cũng chưa dự bao giờ cái này. Thì cho nên tôi phải nói thật là tôi chưa dự. Tốt nhất các vị phải hỏi các cụ bô lão ấy. Cái này phải hỏi các cụ bô lão ở trong làng á, trong quê á, có thể thành phố Hà Nội chúng ta hỏi cả phố không biết đâu, nhưng mà về quê chúng ta á, hỏi các cụ biết ngay. À, vì trong quê ngày xưa là có người mà cưới sinh đôi như thế, 1 nam 1 nữ như thế, các cụ làm lễ cưới như thế nào, nó đơn giản thôi, chắc là nghi lễ tâm linh thôi, mang tính chất biểu tượng thôi, chứ không phải là lễ cưới ăn 50 mâm hay 100 mâm, đi rước dâu đoán dâu bùng biêng đâu mà lo. À, nó gọi là cái nghi thức cái nghi thức, cái nghi lễ thôi. Nhưng mà quả thật nói với các quý vị điều này tôi chưa va chạm, tôi mới nghe nói thôi, cho nên tôi không dám trả lời cụ thể. Nếu tôi trả lời sai thì tôi tọa đọa địa ngục, tôi chết. Cho nên là tôi chưa biết thì bảo các vị về cứ hỏi các cụ bô lão ở làng ấy, ở xã, ở thôn nhà mình ấy, ở quê ấy, các cụ sẽ hướng dẫn cho nha. Cái nghi thức cưới như thế nào đã có đấy, họ hay làm cái đấy đấy. Làm thì các cụ bảo nó dễ nuôi, sau này lớn lên nó ấy không có thì rất khó nuôi. Đấy là cái quan niệm cũng như cái đúc kết của cha ông chúng ta. Một Phật tử nó hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy hoan hỷ, trả lời giúp con. Em trai con lúc còn sống không tin Phật pháp, giờ em con đã mất được 6 ngày, con cũng theo lời thầy giảng là tụng kinh Địa Tạng, nhưng con không biết khai thị như thế nào để vong linh em con hiểu. Con kính mong thầy hoan hỷ trả lời giúp con cách khai thị. Khai thị thì thôi, lúc còn sống con chẳng khai thị được, mà bây giờ thì cứ tùy duyên, nghĩ nào nói đấy, thành tâm nói. Quan trọng nhất bây giờ lấy cái đài giảng kinh Địa Tạng để lên trên ban thờ cho đến hết 49 ngày hoặc 100 ngày, cứ mở giảng cả ngày cả đêm nhỏ nhỏ trên ban thờ của chú ấy, chú em như thế, và tụng kinh Địa Tạng trong vòng 49 ngày mà hồi hướng, cứ 7 ngày lại phóng sinh một chút để hồi hướng. Khi vào trong đó nếu người ta gì, người ta bị khổ, bị ngưu đầu ngục tốt, và như trong kinh Địa Tạng nói á, các loài quỷ đầu trâu mắt ngựa vân vân á, nó hành hình, nó bay nhảy, nó đuổi, nó đánh, nó cắn, nó giết, nó mổ, nó xé cho, thì khi đó thì còn sống thì oai, không hiểu, không tin Phật pháp, nhưng xuống đó rồi á, khổ thì mới biết cầu cứu người thân, thì lúc này mình khai thị thế nào cũng phải nghe. Thậm chí mình bảo niệm Phật đi, lúc đó cũng chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ở dưới đó. Đó, chúng ta bảo chưa 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 phỉ báng tam bảo chưa, lúc đó thì chắc chắn là gì, dạ em đã chưa rồi á. Em chưa gì, em chưa đến gì đến muôn đời sau em không dám phỉ báng tam bảo nữa à. Kiểu thế, giống như vừa qua ấy, cái ông Dương Ngọc Dũng mà gọi là gì là tiến sĩ ngành tôn giáo học ấy, dạy một trường đại học rất nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ấy. Mấy năm nay ông bán phá Phật pháp, ông chửi chả thiếu ai. Nhưng vừa qua khi xã hội lên án, tăng ni Phật tử phần lớn là cả nước gì, họ có ý kiến. Cho nên ông mới sợ quá, ông phải viết thư xin lỗi Phật tử và tăng ni một số các tỉnh thành không đồng ý. Cho nên phải đến tận văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tại Thành phố Hồ Chí Minh để sám hối. Giáo hội cử mấy thượng tọa, mấy thầy ra đó để nhận sự sám hối và giáo giới cho ông ấy. Hôm qua thượng tọa Nguyên Thành, cụ làm phó ủy viên thường trực hội đồng trị sự, làm phó ban Phật tử Trung ương, phó ban pháp chế, rồi phó ban tài chính Trung ương, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Thái Nguyên ấy. Cùng học, bạn cùng học với tôi đến đây thăm tôi và nói rằng hôm đấy cũng vào trong đấy, nhưng mà không ra cái dự sám hối của ông ấy. Ông ấy sám hối thực sự là hiểu rồi, để ăn sát ăn năn lắm, và còn xin với các hòa thượng, các thượng tọa này, thôi cho con được quy tam bảo. Đấy nè, mấy hôm trước thì chửi ghê lắm, chỉ không chỉ mấy hôm, chỉ mấy năm nay rồi, nhưng khi hiểu ra một cái lo rồi, mà đấy là chưa gì, chưa đọa đâu nhá, mới ở nhân gian thôi, mới là tăng ni Phật tử, và người dân họ phản ứng với cái phát ngôn không đúng sự thật của ông ấy thôi, mà đã trong tâm đã lo lắng, đã sợ sệt và đã phải đi gì, đi sám hối rồi. Mà khi sám hối rồi được thượng tọa phó chủ tịch tổng thư ký Trung ương Giáo hội thượng tọa Thích Đức Thiện đó, kể cho 2 câu chuyện về nhân quả, về những cái tấm gương mà ngày xưa bán Phật giáo cho nên sau này bị khổ như thế nào, và sau này lại được Phật giáo hóa độ, lại được giải thoát như thế nào. Nghe xong mà cái ông chắp tay ông xin thượng tọa là cho con đi quy tam bảo. Nhưng thượng tọa bảo thôi cứ từ từ, anh cứ về suy nghĩ cho nó kỹ đi, bao giờ cái nhân duyên mà chín muồi tôi sẽ đưa anh đến quy y với hòa thượng chủ tịch. Thượng tọa nói là tôi đức tài còn chưa đủ cho nên dẫn anh đến quy y với hòa thượng chủ tịch Trung ương Giáo hội. Thế là đấy, chúng ta thấy Cho nên là chúng ta đừng có sợ rằng họ không, cái ông Phật tử này nói là cái ông em ấy, ông chú ấy, còn sống ông không tin Phật, cho nên bây giờ cũng sợ rằng mãi mãi không tin, không lo. Còn sống có thể không tin, nhưng chết rồi á thì tin thì dễ lắm. Lúc còn đang trẻ, đang mạnh, đang khỏe, đang bình thường á thì chúng ta thấy có mấy ai nghĩ đến tâm linh đâu, mấy ai nghĩ đến nhân quả đâu, mấy ai nghĩ đến cái việc là tội phúc đâu, mấy ai nghĩ đến cái việc sau khi chết chúng ta đi về đâu đâu. Đấy. Cho nên là phát ngôn, nhiều người phát ngôn là bừa bãi, ngông cuồng, báng phá tam bảo, hủy nhục Phật pháp, rồi bất hiếu với gì ông bà cha mẹ, bất kính với tổ tiên nội ngoại hai bên, thậm chí có người còn á đốt đá đập vỡ bát hương của tổ tiên, ông bà thần linh nhà mình nữa cơ. Không tin Phật thì đã đành, nhưng mà ông bà, ông bà tổ tiên nhà mình cũng không tin, dỡ bỏ ban thờ, đập vỡ bát hương ấy, các quý vị á. Ngay một Phật tử ở xóm treo đây này, ông chồng ông ốm, đi xem theo cái đạo Bác Hồ á, người ta bảo á, do thờ phụng nhiều bát hương cho nên ông mới bị bệnh ốm, bị ung thư như thế. Bà vợ về nghe theo, đem tất cả bát hương thần linh gia tiên, ông bà ông vải bên nội bên ngoại, tổ cô tổ cậu đem gì, đem đập, đem vứt sạch ra ngoài trôi sông. Thế là cứ nghĩ rằng như vậy thì ông sẽ khỏi, thờ một cái miếng vải và ngày cúng nước trong theo cái đạo thờ Bác Hồ ấy, ngày xưa rầm rộ cũng một thời gian ở đây đấy, ở Sơn Đông cũng rầm rộ lên đấy. Thế ông thì chả khỏi, lại nằm lại liệt giường liệt chiếu, lại càng khổ hơn. Bà vợ thì lại gì ạ, không hiểu tự do làm sao mà gì liệt hết cả người, không đi được, không nói được, không ăn được, ăn vào là nôn, chân bước đi không vững. Tôi đi xuống thăm mà thì thấy nằm lên trên giường thì người gầy tóp như cái bộ xương khô. Mấy đứa con gái nói với thầy ấy thì cứu mẹ nhà con thôi, cứu bố con với. Thì ngày xưa các cháu nó cũng hay lên chùa, thì tôi nghĩ tôi mới xuống. Xuống thì thấy chả có bát hương bát khoái đâu, mà đem theo đạo Bác Hồ vứt sạch đi rồi, đập bỏ ra, vứt bỏ hết đi rồi. Tôi bảo thế không được rồi. Cái dân tộc Việt Nam chúng ta, truyền thống của Việt Nam chúng ta là gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đó. Chẳng thế mà Bác Hồ tại Đền Hùng còn nói gì? Các vua hùng có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Sau khi bác thắp hương dâng lên người các đời vua hùng xong á, kính cáo trời đất và kính cáo lễ các đời vua hùng xong á, thì ra ngồi uống nước và nói với các chiến sĩ và bà con nhân dân, các bô lão ở tại Đền Hùng Phú Thọ như thế. Rồi chúng ta thấy truyền thống Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay, kể cả Phật giáo du nhập vào, cũng luôn luôn tôn trọng cái tập tục thờ gì ạ, thần linh và gia tiên bên nội bên ngoại, tổ cô tổ cậu chứ gì, hai đảng của chúng ta. Nay bà ấy đem bà dứt bỏ giáo đi, thờ một cái miếng vải đỏ, không có bát hương, không thắp hương, cho nên mấy hôm sau là gì, lại nằm tặc luôn, liệt giường liệt chiếu không đi được á. Các cụ không biết, các cụ có quở hay không thì tôi không biết, thần linh có quở hay không, nếu mà các cụ có quở hay không thì tôi không biết, vì tôi không có thần thông để thấy cái điều đó. Nhưng mà con cái nó sợ quá, nó đến nó mời tôi xuống để xem. Vừa tôi xuống xem, tôi hỏi ơi bát hương bát khoái đâu hết rồi, thì lúc đó cái bác nó bảo là mẹ con bỏ hết rồi. Thì tôi hiểu ngay là gì, theo cái gì rồi. Vì ngày đó đang rầm rộ cái đạo gọi là đạo thờ đạo Bác Hồ á, vứt hết ban thờ tổ tiên thần linh, những bà cũng vải nội ngoại ra bê ra tiên đi á, để thờ một cái miếng vải đỏ thôi, cúng bằng chén nước trong và cúng hoa thôi. Họ bảo là bệnh gì cũng khỏi, chết thì được sinh lên trời, còn sống thì bệnh gì cũng khỏi, không bệnh không tật gì, nếu có bệnh thì bệnh gì cũng khỏi. Xin thưa các vị, làm sao mà có cái chuyện có trên đời này, có cái tôn giáo đó, không bao giờ có. Nếu có cái tôn giáo đó thì chúng ta không phải sinh già bệnh chết nữa, Phật không nói cái điều đó nữa. Cho nên là tôi mới lại bảo, tôi mắng cho một trận, vì cũng là Phật tử hay đến chùa mà, cho nên tôi lại bốc lại bát hương cho, bốc lại bát hương từ Phật, từ thần linh gia tiên, ông bà ông vải nội ngoại vào cái bát hương cây hương. Xong rồi tôi bốc bát hương, bảo đứa con gái đấy đi về mà làm lễ, vì đứa con gái nó đi tu. Cho nên về làm lễ an vị bát hương xong một cái thì Xong một cái thì bà cụ ấy khỏe dần, đi lại được, ăn uống được. Không chỉ bà cụ mà gì, ông cụ nằm nằm một chỗ cũng khỏe dần, xong rồi còn đi xe đạp, sống được 3-4 năm sau thì mới mất. Đấy, chúng ta thấy mặt tâm linh á, nếu chúng ta bảo không có thì tại sao lại có những cái chuyện như thế? Nếu bảo có và bảo diễn giảng ra cho rồi chứng minh á, thì tôi chịu, tôi không chứng minh được. Nhưng mà cái đấy thì là sự thật, người thật việc thật, các vị có thể xuống xóm treo hỏi ngay bà cụ ấy biết rồi. Đấy, cho nên cái việc này chúng ta, các cụ ngày xưa mà nói có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Phật tử nào chúng ta có cái câu hỏi tương tự như thế thì thầy cũng trả lời như vậy, chúng ta cũng hoan hỉ. Cho nên chỗ thờ, chỗ phụng thần linh gia tiên nhà mình lúc nào cũng phải thanh tịnh, phải sạch sẽ. Chứ đừng có một năm đến ngày lễ, ngày Tết mới lên đó để lau dọn, mới thắp hương. Tốt nhất á, ngày nào chúng ta cũng được hai thời thắp hương, nhưng thắp ít thôi, đừng có thắp nhiều. Thắp hương vòng thì thôi, không thì chúng ta thắp một nén cũng thôi, hoặc ba nén, mỗi bát một nén cũng được. Không thì chúng ta một nén tượng trưng vào giữa cái bát hương thần linh to nhất là được, hoặc bát hương thờ Phật là được. Vì nhà chúng ta nếu mà không có phòng thờ riêng, ở chung trong nhà thì nó bí, đặc biệt là thành phố, thì chúng ta thắp một nén cũng được. Nhưng đi mua phải đến cái cửa hàng hương, nó bán hàng hương tốt ấy, hương đảm bảo ấy, hương không có cái chất độc hại ấy, không có hóa chất ấy, thì chúng ta thắp để đảm bảo sức khỏe gia đình chúng ta. Đấy, sáng tối nước ngày nào cũng thay được 3 chén nước, khoảng 5 hoặc 7 chén nước á. Còn hoa quả, thanh bông hoa quả thì có thì càng tốt, không có thì các cụ không sao, miễn là cứ được ít nhất là 3 chén nước hoặc 7 chén nước hoặc 5 chén nước tùy theo. Đó, ngày nào cũng thay mấy chén nước, thắp tuần hương sáng như vậy, tối như vậy, sáng hôm sau lại thắp tuần nước. Tôi bảo đảm các quý vị, cái việc tâm linh trong gia chung chúng ta rất tốt. Trên ban thờ cứ thì lúc nào cũng sạch sẽ, kính các cụ thần linh rồi gia tiên, tổ cô tổ cậu, bên nội bên ngoại chúng ta như là khi các cụ còn sống. Thì tôi đảm bảo cái việc tâm linh, việc gia đình chúng ta sẽ được gì? Thuận buồm xuôi gió, rất là tốt. Còn nếu mà cứ bỏ mốc bỏ meo, ngày lễ ngày Tết ngày giỗ mới lên thì quét dọn, mới lên thì cái chén nước nó bỏ kệm đầy ra đó. Ở trên ban thờ thì mạng nhện răng đầy đó, thậm chí mối đục lên đó, thì không ổn rồi. Đấy, cũng ở sân đông cái xóm đậu đấy này, xóm đậu hay xóm gì được, ngay chỗ hình như cái đình xóm bóng hay sao, xóm đậu, cái xóm mà bên công trường đi lên mà có cái đình mà ngày xưa cụ Tành ấy, với các cụ chồi cụ ấy, mấy cụ trông nom ở đây không biết là cái xóm đấy gọi xóm gì. Có cái ông ấy đảo tự nhiên, nhà ông có một cái giếng rồi, tự nhiên trời xui quỷ khiến nên là ông đào thêm một cái giếng ngay với đốc nhà nữa. Đào xong cái giếng đó một cái thì được mấy hôm thì tự nhiên là có ông thì cứ nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng, rồi tiếng mọi người kêu và đi đuổi bắt ông ấy. Thì mà ông nó nói với người nhà như thế rồi, nghe tiếng trống, tiếng chiêng rồi và tiếng đuổi bắt ông ấy, và thậm chí thấy cả người nữa. Ông ấy sợ quá, ông ấy không ngủ được mấy hôm sau. Thì nó thành ông bảo thấy cả người. Rồi tự nhiên là mấy hôm sau nữa thì nó nặng nề quá, rồi ông đem ông nhảy xuống giếng. May lúc nhảy xuống giếng có cái bà hàng xóm mà nhìn thấy, bà kêu oái oái cả lên, thế là hàng xóm mà chạy ra họ cứu lên. Họ cứu lên đó thì ông lại cứu lên rồi, ông sống rồi, giếng may có người cứu kịp thời. Mang lên thì ông đang ướt cả người như vậy, ông chạy vào ông cứ dí tay vào trong ổ điện đấy. May mà hôm đó thì cái lúc đó là nó mất điện. Nếu lúc đó mà có điện thì thôi, thì ông là người mà đang ướt như thế mà cái điện 220 thì ông thành cho mất, thành như là con gì nướng ấy nhỉ, đấy, thành như cá nướng mất thôi. Đấy, nhưng may lúc đó là vừa cho vào đây là mất điện, cái số cũng là số chưa chết. Đấy, không chết một cái gì thôi, ông cứ thế là ông mọi người cứ làm ầm cả lên, rồi bắt đầu ông đánh, tự đánh mình. Thậm chí chúng ta biết ông ấy lấy cái gậy và lấy cái dép, ông đập gãy chân, gãy mấy khúc chân mà vẫn cứ đập, tự mình đập gãy khúc chân của mình, đập 2-3 khúc gãy nát cả xương ống đồng của cái chân này ra mà vẫn cứ đập. Người nhà mới đem đi lên bệnh viện năm, lên viện năm thì vẫn cứ thế, chửi bới khóc lóc rồi đòi chết rồi thế này thế khác. Bác sĩ trên viện năm họ biết cái đó, chắc họ biết chùa Khai Nguyên á, cái ông bác sĩ trưởng khoa ông bảo đi vào chùa Khai Nguyên đi. Vào chùa Khai Nguyên gặp thầy, có thầy gặp thầy, nhờ các thầy giúp cho, đây có thể là bệnh tâm linh chứ không phải là là bệnh bình thường. Thế là người nhà lại đi về đây mua cân cam với mấy lá trầu quả cau vào để lễ Phật, xong rồi nói với thầy, thầy đi sang nhà ngay, thầy xem hóa hai cái giếng thì biết rồi, sang tới nơi xem biết rồi, thầy bảo tới đây phải lấp một cái mới đi, thì đào chỗ đấy nó đào trúng cái long mạch nó gì, nó động động cho nên không được, bảo bỏ đi, lấp bỏ đi, hút sạch nước xong rồi làm cái lễ, sang làm cái lễ cho lấp bỏ đi thôi, nhưng cái này là sau. Tôi vào trong ban thờ nhà họ thì mối đục lên tận bát hương các quý vị. Cái nhà cổ mà, cái nhà bằng gỗ cổ, mối nó leo theo cột nó lên, nó đục, nó ôm cả hết gần cả cái đằng sau của bát hương. Mạng nhện thì răng kín từ bên trái, bên phải, bên trước, đằng sau. Có nghĩa là có khi cả năm mà không quét dọn cái gì cả. Thế tôi bảo thế này, thờ phụng thế này thì làm sao mà không chết. Thần linh gia tiên ông bà ông bà nhà mình là các cụ làm sao mà để có thể ra hộ độ trì cho con cho cháu, cái đứa những đứa con đứa cháu mà nó ở bẩn như thế này, nó bất kính với các cụ như thế này, nó bỏ các cụ ở bẩn ở thỉu như thế còn hơn là ngoài bãi rác. Mối đục lên tận ban thờ ôm cả bát hương thế này thì chết. Cho nên tôi bảo với mấy người nhà, bảo ngay bây giờ đi ra mua mấy cái bát hương, mang sang chùa thầy mua bát hương, thằng bốc cho vào thầy răng sang làm lễ luôn, ngày đó đích thân là phải đi làm lễ, vì chưa có kiểu, chưa có các sư, mới mà về đây năm 2004 thì phải, 2003 xong 2004 có cái chuyện đó. Làm lễ xong một cái, buổi chiều đó một cái, thế đến tối một cái này, nó không kêu gào, nó không đập chân nữa và nó tỉnh táo. Sáng hôm sau sáng sớm khoảng 6 rưỡi 7 giờ sáng, trước khi mình đi học ở quán xứ một cái thì thấy người nhà mang cái cân cam lên, hôm trước thì mang ít ít, hôm sau thì mang gấp đôi, thì mình nghĩ là chắc là ổn rồi. Đi lễ tạ mà. Lúc đi mới thì còn mang ít ít thôi, không có sợ rằng là sao, sợ ông không làm được lỗ. Cũng có thể là như thế, thôi trêu vậy thôi chứ chắc không phải như thế. Hôm sau thì chắc chắn là cái lễ to hơn, gấp đôi gấp ba rồi. Thế thì vào cứ thế là ui thầy ơi, đúng là Phật pháp nhiệm màu rồi, nhà con thì lại khỏi rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cái đau chân do đập gãy xương, bây giờ phải bó bột trên Việt Nam nữa thôi, còn khỏi hết rồi, tỉnh táo rồi, không đòi chết và không gì nữa như thường rồi. Tôi bảo đấy, từ giờ trở đi cái chỗ thờ phụng bát hương thần linh ông bà ông vải bên nội bên ngoại ấy, phải xem gì cho nó thờ lễ kính các cụ cho đàng hoàng. Các cụ ngày xưa nói có thờ có thiêng có kiêng có lành, rồi mấy hôm nữa thì ông khỏe khỏe đi về tôi đang làm lễ cho lấp cái giếng, thế là xong hết phim. Khỏe rồi thì thôi còn gì nữa, hết phim gì nữa. Chứ còn nó đào bới khoan giếng cũng ấy lắm, cũng đào giếng khoan giếng cũng phức tạp lắm, chúng ta cẩn thận. Có cái sư thầy trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện ở tỉnh Hà Tây ngày xưa, bây giờ thành phố Hà Nội đó, khoan giếng xong một cái điên ngay, điên cứ đòi tự tử rồi, cắt cả mạch móng, cắt cả lấy dao cắt cả cả mạch máu của mình để đi tự tử, may mà vãi phát hiện ra sớm rồi đem băng bó đem đi bệnh viện và truyền máu, không có mất máu rồi chết. Có coi sư cô tiểu cùng học với tôi cho nên nói thầy ơi, thầy giúp cho cái, thầy biết về tâm linh phong thủy giúp cho con cái. Thì tôi đi về tôi xem có gì đâu, hôm trước xem cho khoan giếng thì bảo khoan một chỗ, mình chỉ cho chỗ rồi, thế hôm sau về lại khoan gì, lại khoan ra chỗ khác, nó trúng cái long mạch. Phong thủy cũng không phải là không có đâu các quý vị, có người tu Phật chúng ta là không nên nặng nề về nó thôi, còn người đời thế tục chúng ta không thể bỏ được đâu, không thể chống ngược được đâu. Nếu chúng ta tu tốt thì chúng ta vượt qua tam giới thì không nói làm gì, không có phong thủy nữa, phong thủy không chi phối chúng ta nữa, nhưng chúng ta còn là phàm phu, kể cả phàm phu tăng như chúng tôi vẫn còn có sự chi phối, không nhiều thì ít, cho nên chúng ta cũng nên quan tâm cái đó. Làm cái gì cũng nên hỏi trước, không có sau này có nhiều người vừa làm xong nhà không được ở, vừa làm xong không được ở các quý vị. Chúng ta làm nhà xong mà không được ở tức là sao? Chết rồi có gì nữa. Đó. Cho nên cái sư thầy kia, thầy sư thầy trưởng ban trị sự và giáo huyện kia, tôi chỉ cho một chỗ, hôm tôi đi với đệ tử về tôi chỉ cho một chỗ khoan chỗ này này. Nhưng về thì thấy gì? Lại khoan ra chỗ khác, khoan trúng cái long mạch. Khoan đến nơi một cái được nước, bắn nước lên một cái thì thầy ở trong nhà cứ thế là rầm 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 là chạy lên chạy xuống là kêu hét ầm ĩ lên là lấy dao để cắt tay mình tự tử. Chúng ta thấy mà sư thầy đấy nhá, sư thầy là trưởng ban trị sự một Phật giáo một huyện, là ni sư đấy, chứ không phải là sư thầy mới tu đâu, tu lên ni sư rồi đấy. Thế sau rồi tôi về tôi mới làm cái lễ, về xong thầy điện cho tôi về gấp, rồi tôi về gấp thì tôi xem được khoan sai với cái chỗ tôi bảo, cách đó khoảng độ tầm chục mét, thế cho nên bị trúng cái long mạch. Bị như thế xong thì tôi mới làm cái lễ hàn long mạch cho vào, bảo lấp lại cái giếng đó, mua cát sạch, cát đen sạch về để lấp lại cái giếng đó. Thì xong thì ở ngoài viện thì cụ mới không phải chết nữa. Ra ngoài viện rồi mà mấy người cứ phải giữ, phải canh, không có lại đi tự tử tiếp. Xong rồi lễ xong một cái thì khỏi ngay trong hôm đó, còn mỗi cái chữa để cho nó hết tay, mấy hôm sau thì xuất viện. Đấy là trường hợp sư đấy nhé. Thế còn cũng dân đông đây này, có cái gia đình ngày xưa xây cái nhà thờ họ 400-500 năm tuổi, nhà ăn trưởng đem xây thì đem được chia đất xây bứng trước cái nhà thờ họ. Xây xong một cái hôm khánh thành, ông chủ nhà đứng để xây cái nhà đó gì bị phải cảm chết tươi luôn. Chưa đầy một tháng sau, ông con trai cả thắt cổ tự tử tại cái ngôi nhà đó luôn. Chưa đầy 3 tháng sau, đứa con trai thứ hai của ông ấy bị điên luôn, 13-14 năm nhốt trong cũi, khóa chân khóa tay và nhốt trong cũi như là một con thú. Khi tôi về đây năm 2013, họ hàng gia đình mới mách, thì bắt đầu tôi mới sang tôi xem, bảo là gia đình khổ lắm, chả còn cái gì nữa. Tôi sang tôi xem, tôi bảo ôi cái này là do xây dựng về thì nhà cửa rồi. Ai cái nhà thờ họ mà ngày xưa là có một cái ông quan gọi, bây giờ gọi là chi phủ, bây giờ là cái quan bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh đó, thờ tại trong cái bia trong cái nhà thờ họ của chi họ ấy, rồi mấy những vị tiến sĩ cấp dưới nữa, mấy vị quan nhỏ nhỏ cấp dưới, cấp huyện với cấp và tổng chánh lý trưởng gì đó đó, chứ họ đây rất phát. Nhưng chia đất cho một cái thì đem xây bứng trước cửa, còn một cái sân khoảng 5 mét thôi, 5-7 mét thì đó thôi, xây bứng cái nhà ở đằng trước sẽ cao hơn nhà thờ họ đằng sau. Hôm khánh thành cũng là hôm cái ông chủ nhà gì chết đột tử. Buổi tối ăn khánh thành, sáng hôm sau mọi người thấy ông chết cứng không biết từ lúc nào. Tháng sau, chưa đầy tháng sau, thằng con trai lớn treo cổ tự tử tại ngôi nhà đó. Chưa đầy 3 tháng sau, thằng con thứ hai bị điên và cứ vác dao đi ra ngoài đường, nó gặp ai đuổi nó chém. Cho nên họ hàng gia đình mới đem làm cũi nhốt vào thì nói gì nó phá cũi nó ra được, cho nên lại dùng xích khóa hai cái chân hai cái tay nó vào. Lúc nào ăn cơm thì bỏ vào đó, ăn uống đại tiểu tiện vệ sinh tất cả trong cái cũi đó. Tôi sang và tôi nhìn thấy thương, một kiếp người mà lại làm sao mà còn không bằng con thú đấy này. Thế tôi mới bảo gia đình thôi, bây giờ nghèo cũng phải cố gắng vay mượn đi xin, cũng phải làm, phá bỏ cái ngôi nhà ở trước cửa nhà thờ họ đi, làm lại bên sườn để cho nó thoáng ra cái nhà thờ họ, làm được thì mới khỏi. Thế gia đình cũng nghe lời tôi, cả họ dùng mà giúp đỡ làm hơn tháng. Xong cái nhà cấp 4 một cái thì bắt đầu tôi về tôi làm lễ, tôi chuyển bát hương sám hối, làm lễ cho bốc bát hương về nhà mới các thứ cho một cái. Xong một cái 3 hôm sau cái anh điên trong trại trong cùm ấy tự nhiên khỏi, không mất một viên thuốc nào, không mất bất cứ một cái gì cả. Xong 3 hôm sau là khỏi, nó cứ khỏi dần khỏi đến 3 hôm thì nó đòi ra rồi, nó bảo nó tỉnh táo rồi không còn gì nữa. Sau này ra rồi á, khỏi hoàn toàn 100% rồi, còn sang chùa làm lễ, làm công quả đi xây và đi làm chấp tác khoảng 3 năm trời cơ. Làm trên chùa Tản Viên 2008, ông lên nó ở cả năm ở trên đó làm công quả. Đấy, chúng ta thấy về tâm linh, về phong thủy, về mồ mả, về đất cát, về tổ tiên. Chúng ta đừng có nghĩ rằng không có, đừng có nghĩ rằng chết là hết. Chết là hết thì Đức Phật nói về luân hồi lục đạo làm cái gì? Nói về báo ứng, nói về nhân quả làm gì? Gần đây có một số các quý thầy nói là chết là hết. Đấy, chết là không còn cái chuyện làm ma ở thế giới bên kia. Nói như thế là báng pha nhân quả, đi ngược lại lời Phật dạy ở trong kinh. À, không đúng. Câu cuối cùng: Nam Mô A Di Đà Phật, con xin bạch Thầy Thích Đạo Thịnh chùa Khai Nguyên, con xin ăn mày công đức của Thầy, xin Thầy bố thí cho con được biết là con tên là Vương Thị Xuyên. Con đã lên đây tu và nghe Thầy giảng giải về bộ kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát 1 năm nay rồi, nhưng con chưa được nghe Thầy giảng về bộ kinh Chiêm Sát Sám Nghi Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì nay con xin Thầy bố thí giảng giải cho con được hiểu. thêm về nghi lễ chiêm sát sám nghi của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và sự lợi ích ra sao. Con xin Thầy bố thí cho đại chúng pháp hội chúng con ở đây được biết, con xin tri ân Thầy. Cũng tốt thôi, cái nghi lễ chiêm sát sám nghi của Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng rất là tốt. Nhưng mà thôi, chúng ta tụng cái gốc rồi còn gì nữa. Cái chiêm sát hay cái gì nó cành lá thôi các quý vị. Kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là gốc rễ rồi, là thân cây chính rồi. Còn chiêm sát, sám nghi hay là cái gì gì đó là cành, là lá thôi. Có thời gian chúng ta đọc tụng thì cũng tốt, mà không có thời gian cứ một bộ kinh Địa Tạng ngày ba thời, thượng trung hạ, một bộ kinh đó mà hành trì, cộng thêm niệm Phật cầu sinh Tây Phương là ổn đáng rồi. Thế còn thời gian thì ai mà tu nhiều thời gian, thừa thời gian đó thì hành thêm phương pháp sám nghi cũng tốt, không sao, công đức cũng vô lượng. Nhưng chúng ta có cái gốc rồi, cái chính rồi, bây giờ còn thêm cái phụ, cái cành lá nữa thì cũng được, không sao. Đó thì buổi pháp thoại hôm nay đến đây là nghỉ, chúng ta vào tụng kinh. Phật tử nào chúng ta có những thắc mắc hỏi thì cứ mỗi tháng vào, hôm trước vào ngày bao nhiêu giảng nhỉ? 15 hay là mùng 1? Hả? 14 á? À 14, rồi cứ tối 14 và tối 30. Nhá, tối 14, tối 30 hàng tháng các vị cứ vào cái trang web của chùa hay trang YouTube của chùa, hỏi bên phòng thông tin họ hướng dẫn cho mà vào đấy mà nghe, hoặc là nghe lại cũng được. Có đưa câu hỏi thì cũng thông qua phòng thông tin, hoặc là thông qua gửi trên mail, hay là thông qua một cái hình thức nào đó ở phòng thông tin họ hướng dẫn cho. Ai chưa được trả lời thì Thầy sẽ trả lời vào đó từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối ngày 14, tối 14 và tối 30 hàng tháng. Tháng thiếu thì tối 29. Đó. Tháng hai lần như thế để trả lời những thắc mắc cho bà con Phật tử nhân dân chúng ta. Và chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. A Di Đà Phật. 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 Thời giờ này đã vào thời tụng kinh, vậy thì các Phật tử ban phần phát kinh chúng ta nhanh chóng chuyển kinh. Phật tử nào có việc riêng phải đi ra ngoài, chúng ta nhanh chóng vân tập trở lại hội trường để chúng ta chính thức bước vào thời khóa A Di Đà Phật.